Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo đức là gì? Là gì bên ngoài khiến cho mọi người chung quanh ta được chuyển hóa, an vui và lợi ích. Một nội tâm tràn đầy đạo đức thì luôn luôn bị thúc đẩy phải đối xử tử tế với mọi người. Nếu chúng ta không thấy mình xấu nhưng không hề bị thúc đẩy phải cư xử tốt với mọi người thì hãy biết rằng mình chưa có đạo đức sâu sắc.
Đây là cuốn sách rất cần thiết cho những ai quan tâm đến vấn đề đạo đức của bản thân, gia đình và của xã hội. Sách viết theo quan điểm Phật giáo vì tác giả là một nhà sư. Tuy nhiên những vấn đề đặt ra lại rất gần gũi cho tất cả mọi người. Chúng tôi đang muốn nói tới cuốn sách Tâm lý đạo đức do nhà xuất bản Tôn giáo phát hành.
Sách được chia làm 30 bài riêng biệt theo từng đề tài tâm lý đạo đức khác nhau. Những tâm lý như từ bi, khiêm hạ, nhẫn nhục, can đảm, yêu thiên nhiên, vượt qua chính mình rất quen thuộc nhưng được tác giả phân tích gợi mở, khai thác theo chiều hướng mới phù hợp với tâm thế con người hiện đại. Trong suốt bộ sách, quan điểm nhân quả nghiệp báo của đạo Phật luôn là yếu tố chủ đạo xuyên suốt nhất quán. Đó là một định luật công bằng, cho rằng mỗi hành động đều có một quả báo tương xứng. Quan điểm này cảnh báo và khuyến khích con người phải biết kiểm soát hành vi, lời nói và tư tưởng của mình nếu không muốn bị rơi vào hoàn cảnh không may. Quan điểm này cũng nhằm khuyến khích con người hãy sống hiền hòa, phải có trách nhiệm đối xử tử tế với nhau hơn là cứ mãi hơn thua tệ bạc với nhau. Những thành tựu của khoa học kỹ thuật quá thuyết phục đối với thế giới nên nhiều người phát sinh ra tâm lý thực dụng, coi trọng vật chất của cải hơn là những giá trị tâm lý đạo đức. Nhiều người xa rời những giá trị tinh thần để thiên về vật chất. Thế giới đang bị mất quân bình giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa khuynh hướng hưởng thụ và khuynh hướng đạo đức. Con người sống ở trên đời rất cần nhiều thứ như tiền bạc, tình yêu, địa vị gia đình, con cái và tiện nghi. Nhưng trên tất cả những cái đó, con người rất cần đạo đức để làm nền tảng, làm cốt lõi. Nếu thiếu đạo đức, con người sẽ làm đổ vỡ tất cả. Ví dụ, một kỹ sư thiếu đạo đức sẽ tạo nên một công trình kém chất lượng. Một luật sư kém đạo đức sẽ lách qua kẽ hở luật pháp để bênh vực kẻ có tội. Một bác sĩ kém đạo đức sẽ kéo dài bệnh án để ăn tiền. Một viên chức kém đạo đức sẽ lợi dụng chức quyền để làm khổ dân. Vì vậy trong bất cứ lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào, con người vẫn luôn cần đạo đức để làm đúng trách nhiệm của mình. Tác giả phân tích những diễn biến tâm lý với những ý niệm thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành cho nhau và qua đó ta sẽ biết cách diệt trừ những tâm niệm bất thiện, biết cách nuôi dưỡng và phát triển những tâm niệm thiện. Tâm lý kiêu mạn là nguyên nhân xuất hiện tâm lý nóng nảy. Thông thường thì người có tài vượt hơn người khác để được kính trọng nhất. Vì vậy người ta tranh hơn nhau về tài năng để chiếm được sự ngưỡng mộ thán phục của mọi người. Người có tài rồi thì bị sự khoái trá của cảm giác hơn người chiếm lấy tâm hồn, đó chính là kiêu mạn vì tài năng. Ví dụ cùng là ca sĩ, người này dễ bị cảm giác là mình ca hay nhất. Trong họa sĩ cũng bị cảm giác tranh mình là đẹp nhất. Vì vậy người có tài phải biết diệt trừ kiêu mạn, biết tôn trọng mọi người, lúc nào cũng mong sao cho mọi người giỏi hơn mình. Một dẫn chứng khác nữa, người có chức quyền lớn hơn thì đương nhiên phải được nhiều người vâng lời hơn, kính trọng hơn. Chính vì thường xuyên được nhiều người kính trọng vâng lời nên nhiều người dễ bị kiêu mạn vì chức vụ của mình. Ví dụ một người là chủ tịch sẽ bị ý niệm chủ tịch đeo đẳng tâm hồn mình mỗi khi tiếp xúc với mọi người, không quên được. Đúng ra ta chỉ nên nhớ tới trách nhiệm chủ tịch mà mình gánh vác hơn là nhớ đến địa vị chủ tịch đó. Có rất nhiều người lãnh đạo quốc gia mà thật rất khiêm hạ vì họ biết quên địa vị của mình khi tiếp xúc với mọi người. Cho nên muốn hiền lành trầm tĩnh, ta chỉ cần huấn luyện tâm lý khiêm hạ là thành công. Trong bài 28 với chủ đề vượt qua chính mình là một gợi ý độc đáo. Có thể ta đã tốt rồi, nhưng đạo đức bắt buộc ta phải thấy được những điều mình chưa tốt, phải nhìn thấy những cái vĩ đại hơn trong đằng xa, ở tương lai để không bao giờ được tự mãn ngủ quên trong quá khứ và say mê với hiện tại, cũng như phải biết vượt qua chính mình để đón chờ những cái ưu việt của lớp người đến sau.
Bằng bài trong suốt trang sách là tấm lòng yêu thương của tác giả đối với con người, là ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình của tác giả muốn xây dựng một xã hội thiện lành theo quan điểm của Phật giáo. Có thể nói cuốn sách là một tư liệu quý cho mọi người cùng tham khảo.